bắt môn á, như lai thiền. Thường á thì một vị Bồ Tát á, mà dạy thiền á, thì chỉ là Bồ Tát thiền thôi. Nhưng mà một vị cấp thấp hơn, ví dụ là Tôn Giả rồi là La Hán rồi đó, thì cứ dạy như lai thiền cũng chỉ là thiền thôi, chứ chưa phải đúng như lai thiền. Nhưng mà cái bậc chánh giác á, cái bậc đã được chắc vào vô thượng đẳng chánh giác rồi, mà đã được thọ quý rồi, chứng minh vô hạn Bồ Tát là ngay Phật liền xuống là nhất tôn mà, thì bậc có dạy đúng là như lai thiền mới thật là đúng được như lai thiền. Cho nên á, cái mục đích của cái thiền là gì? Là để cho mình phá tất cả, mình thấy tất cả những cái vọng tưởng, cái loạn tưởng của mình, rồi mình phá những cái chấp niệm trong con người mình, mà phá những cái lớp của mình, thì nó sẽ ích lợi cho đời sống của mình lên. Hàng ngày á, trong cuộc sống của mình ích lợi lắm, mà không những ích lợi cho mình mà những người trong gia đình mình thấy cung cấp của mình, tự nhiên người ta thích và mình nói người ta nghe và mình giải quyết. Thành ra mình làm chủ chốt ở trong nhà, mình giải quyết được cái việc nhà lộn xộn. Cái nhà nào cũng có khi vui, khi buồn, khi giận hờn, đủ thứ hết. Đó, chỉ cần một người tu cái thiền này sẽ nghiêm chỉnh thôi, thì ông giải hết tất cả những cái loạn tưởng, những cái vọng tưởng trong người ổng, sẽ thấy cái từng cái đối mặt của từng người ổng, từng cái tưởng tánh trong con người phát ra, rồi nhìn được những người chung quanh, cái con người mình nhìn được những người chung quanh, và mình nói những câu dịu dàng để mình, nó hóa nó mình giải cho mình giải được cho những người chung quanh nữa, thì tu như vậy là sống động lắm. Đó chính là mình tu theo được đạo pháp của chư Phật, chư Bồ Tát. Chứ không phải mình xem kinh, cái là mình ngồi mình giữ biết, mình nghiên cứu. Bây giờ thời buổi này, người ta tam tạng kinh điển ta biết càng lan hết, tất cả tăng ni biết càng ra giảng. Mà như một cuốn kinh, một cái bài của Phật mỏng tới mà không cầm lên nổi, cho biết rằng họ nghiên cứu hoàn dùng cái lý tránh. Còn mình á, thì mình dùng cái ý tránh. Cái là vọng tưởng của mình hết, mình có ý tránh, thì mình thắng được lần lần những cái khó khăn mà mình vẫn thiền. Mà khi cản trở mình vẫn thiền, thì tự nhiên con người mình nó kết quả đó, lầm lầm yên như vậy á, phát nó tới rồi là mình thấy mình nghe một cái việc gì, một người trong con người mình, một người là tới nói cái gì, mình kiểm lại mình nhận được, khi mình tấm rồi thì mình thấy cái lời nói hay cái hành động của người mình biết, rồi mình thấy gọi là tương tiến á. Mà mình lựa lời mình nói một câu ôn tồn và dịu dàng, hay hành động nhẹ nhàng với cái tình thương mình giải cho cái người đó, thì tính mình được thoát đó, thì mình đi tha độ ngay tại chỗ và tự độ ngay tại chỗ. Tu như vậy là đúng đường của chư Bồ Tát, thì mình mới lần lần mình mới thấy được cái thiền tánh đó. Cái thiền tánh nó diễn lên khi mình ngồi thiền, nó diễn đủ thứ, mặc kệ nó, mình cứ sống trong cái thể tánh thôi. Thể tánh ở cái nơi cái thiền mình á, thì mình thấy rằng pháp tánh nó cũng như khi mình thiền á, mà hàng ngày mình thấy cái tánh của mình là tư không pháp tánh, mà mình thiền thì mình thấy được cái thiền tánh thì nó cũng chỉ là một thôi đó. Mà mình sống trong thiền tánh hay là pháp tánh á, cũng nằm trong cái thể của vũ trụ này, gọi là thể tánh. Thành ra thể tánh là thiền tánh, là pháp tánh, nó cũng chỉ là một thôi đó. Nó cũng chỉ là một chứ không có hai. Mình tu với mục đích như vậy là không chạy thoát vào đâu, là chi kiến giải thoát thôi. Cho nên mình tu thiền tốt là gì? Để tốt khởi vọng. Tốt cái khởi vọng là khi khởi vọng không có, thì khi mà mình thấy ánh sáng trong con mắt, hay là mình thấy một cái vị gì đứng trước mặt mình, hay là khi mình chút ra, mình biết đó, mình biết cái thiền nó diễn mặt kệ đó, mình biết nó tới với mình biết, nhưng mà không có nữa, mình đừng có chắc. Mình đừng có chắc, mình vui, mình chết vào thôi, mình đừng có chắc. Tại sao tôi không thấy nữa? Nghĩa là làm sao tu thiền để cho cái tâm nó chuyển động cái mặt đó. Mặt tôi á, như thầy giảng đây á, ở đây khác lắm. Mấy người mình nghe thầy giảng là về tu thiền có mặt mạnh đó, là mấy người còn đi trong thể tánh ra là mình trùng hợp như vậy là được kết quả liền. Còn không tu trong cái thiền tánh á, trong cái thể tánh hàng ngày, không có sống trong cái tánh á, mà đi cầu mong cái gì làm tính á, thì cái thiền nó vô rất yếu, nó vô rất yếu, là cái mặt tôi nó không chuyển động, cho nên nó không xúc được cái tánh, không giải được cái nghiệp. Cho nên cái nghiệp trước hết là cái nghiệp chuẩn, là từ cái tưởng tượng của mình nó đi ra vào tự nhiên trong con người mình, nó phá lên, tàn phá nữa, cho nên nó tạo thành những nghiệp chuẩn. thì mình tu hành á là tự nhiên nó sẽ có những cái pháp để nó cản trở nữa, để thiền nó cũng cản trở. Ví dụ như gần tới giờ mình thiền thì trong nhà ồn, mở tivi tắt máy là cứ mình nói không nên trong luật mình là mình tu á, niệm nhá, mình nói không để cho họ im rồi mình hãy ngồi không. Nếu như thầy mà không muốn qua được những cái pháp đó thì không, ngày hôm nay không ngồi giảng thực tế với mấy người được. Thầy đang ngồi nữa, con biết từ tâm lớn, ồn ào ra lớp nữa. Đó. Cái thầy nói, con ngồi nó sao để nó nghỉ rồi ngồi. Mà cái bữa đó là cái bữa là trung thu cho nó rất từ tâm lớn rồi. Mà thầy ngồi đến tới 10 giờ thì chờ. Nhưng mà lại thôi, thôi kệ mình vô ngồi đi. Nó ồn ào ở trước sân á. Hồi đó thầy nướng cái nhà nó tại Nha Trang, nó đường tĩnh tâm á. Cái sân của cái nhà chủ nhà rộng lắm, thầy ngồi thiền. Thầy ngồi, thầy vô thầy ngồi. Tự nhiên có cái bà ra ba khuya đâu để cho người ta ngủ, tự nhiên con nít nó bị đi hết tất cả là cái gì đó, thấy chưa? Mình á, mình có cái lực là thể tánh của mình là mình luôn luôn nghĩ tới không quá giải thì thôi mình ngồi nó ồn mình không có tiếng không chắc, mình không có tự cái tiếng chắc, mình không có khởi lên giận ồn tự nó à đó, tức là mình sống trong cái thiền tánh ra thì khi mình ngồi đó nó tan hết, tự nhiên người ta la, tự động người ta la cho mình không có nói gì, mình ngồi trong phòng đâu có ai biết, mà tự nhiên cái việc gì ta để cho mình tiếp tục ngồi thiền thì mình biết là mình sống trong cái thể tánh đi theo con đường quá giải, hóa tới gần giải, nó hóa tới gần giải rồi mình thoát chứ chưa đó. Mình tu như vậy là không chạy đâu, hàng ngày mình gặp rất nhiều cái pháp mình giải, hóa tới mình giải, hóa tới mình giải thì thoát cứ giam ngôi người là đi theo cái thiền như vậy. Một ngày kia nó trở cái con đường tìm kiếm giải thoát, tức là giác ngộ đó. Đó không có cái gì lý cho thành là tu như vậy. Rồi bây giờ nếu như ai mà có thầy kể một câu chuyện là chuyện mà một cái bà đó ở cửa chỗ khác nữa, thầy ở chỗ khác khi vô thì còn thì ở, khi mà ngồi thiền con biết muốn tôi trong cái đường lộn á, tôi ra lúc nữa anh dẫn này kia kia nọ cống rồi mà cũng cái cửa lễ cái thầy mới vô ngồi thiền từ nhỏ nó ồn như vậy rồi có khi nó còn lưỡi banh nó lại nó tá lại trong sớm đó nữa thì mấy người kia ra là nó vẫn tỉnh bờ lên trời. Nhưng mà có một cái bà đó ra thì thấy trên mặt nó đã bị đầu mồi ăn, tức là cắn loang lỗ đó. Và cái vai cái cổ bà cũng là cái chỗ cắn, cái chỗ da bị cái nước da chỗ cắn, chỗ bị cũng như nó tóc đầu mồi, mà cái người đầu mồi tức là da nó không thực nó thường nữa, nó không có bị liền nhau, nhưng mà có chỗ cắn nơi chỗ nó tóc cắn từng mảng. Thầy mới lập kinh, thầy nói làm thịt, thầy vô thầy ngồi thiền mấy người, thầy nghe mấy người kia la vậy đó, ồn quá để cho người ta ngủ. Nhưng tới giờ này rồi cái cụ nhỏ nó vẫn cứ ồn, cái thầy làm thinh thầy cũng biết nhưng mà nó vẫn ồn, thầy vẫn bình tĩnh ngồi. Tự nhiên có cái bà mà bị đầu ngồi ăn á, bà bị nhất như là cái chó lá vậy, bà la lên một tiếng tự nó cắm đầu nó chạy hết, nó cống hết và im lặng luôn. Thì thầy mới nhận biết tại sao mà mấy bà kia la mà nó lập sinh nó vẫn ồn, mà tại sao bà này la lên là biểu không có ồn trong sớm nữa là nó đi tới hết. Thì thầy mới thấy rằng à, tốt bà này là cái con chó, trên con chó nó đứng lên, cơ nó nhìn lên cái sổ lên xuống là tôi biết sợ chạy hết, mình biết được luôn. Từ cái đó mình nhìn được, mình biết cái tiền kiếp, chứ không phải là mình thiền định nó biết tiền kiếp gì hết. Đến từ đó mình đi ra, mình nhận xét, mình đi đứng nhập các pháp thì mình nhận xét, mình biết được. Cho nên là mình sống không vọng tưởng, là mình sống trong thiền thánh, lần lần mình đắc được cái thiền trí. Còn bây giờ thì có thể nói bây giờ mình sẽ ra sáu cửa thiền môn mà Ngài đã dạy đó. Thì lần lượt tôi sẽ kể những cái thiền đó, quý vị sẽ biết hết tất cả những cái thiền đó, họ tự xứng như thế nào, họ chất như thế nào. Đó. Mới đây là trong học trò thầy có một cái trường hợp này nó hay ghê đó. Ở thầy Mỹ này nè, thầy có một cái người học trò mà ở tại thầy Mỹ, họ ở cái tiểu bang đó, xa tiểu bang Cali là vào khoảng máy bay đi 4 tiếng nữa thôi, hiểu không? từ Sài Gòn mình mà đi Hà Nội là máy bay bay 2 tiếng ha. Còn vậy vậy mà từ Cali, từ Nam Cali mà đi qua phía bên Mỹ sang Mỹ máy bay bay 4 tiếng mới tới. Thì cái anh này ảnh đi qua ảnh theo thiện tu à, tu thiền mà ảnh tu thiền rồi mà cứ mấy tháng là ảnh nhất định nó phải qua để mà ngồi thầy truyền thiền cho thân à. Rồi lần này ảnh qua cậu lắm, ảnh là muốn một chiếc xe thầy đi đâu ảnh cứ tức cực để ảnh chở thầy ra thì anh cứ mới một thước là phía cậu đó. Sao vậy? Ảnh nói để cho con làm phục vụ cho thầy, con lo công đức cho thầy trong thời gian con ở đây để con tạo suốt con tu. Thấy tội như vậy thì ảnh ở một phần linh à, rồi hết gần tới giờ là ảnh cứ thầy nghỉ rồi thầy đi ăn và thầy cần cái gì là ảnh tính ra là anh lo hết luôn. Thầy thấy cái người này tâm thành cũng giống một phần như thầy hồi xưa vậy. Thầy hồi xưa cũng ghê lắm, nhờ như ông Pháp Thao thành thông rồi, ông Pháp Đáo rồi mà ông Pháp Cẩm rồi đó, nên như cái tâm mà ông Cảnh Toàn Pháp Hoàn nữa đó, giống những cái tâm mà những người tu bây giờ mà thầy đạo mình với anh em mình mới gặp nhau đó. Thì cứ như là thằng này nó lo lắm, nó cứ mà mấy tháng rồi nó qua cái thầy thấy như vậy để cho nó làm thì thôi, nó muốn làm công đức thì cho nó làm. Thì khi trên đường thầy nó đi máy bay á, thầy thấy lắm, nó làm cái bay nó đi thì máy bay á cỡ 2 tiếng, cỡ 2 tiếng tức là máy bay nó chậm lại, nó không nó dừng lại 2 tiếng để nó làm gì đó xong rồi mới được bay. Thì khi bay lên là cả cái máy bay âm như vậy mà chỉ tin có cái máy của cái anh hùng này ngồi á là ba cái ghế là không có ai ngồi hết, một mình ông ngồi trên cái ghế dài mà ông nằm lên rất khỏe, ông thấy hơi ngạc nhiên nào. Xong rồi qua tới cái trạm, một cái trạm để mình nghỉ thì để chuyển cái tay đi về cái thế sạch. Thì sườn ra máy bay đi thẳng một đường, nhưng mà cái máy bay này nó lại dừng lại để nó đẩy lên máy bay khác. Thì anh này lên cái máy bay ngồi đó là tự nhiên phải thử 3 tiếng nữa máy bay mới bay. Mà anh cũng như thế, không có giận hờn đúng lúc mà tại sao mình gặp thầy mà không lên mà ở ban đầu anh đến, mà tại sao lại cứ như bị chảy như vậy. Nhưng mà anh không có buộc, anh mới tự nhiên thì anh lên cái đầu ra tự nhiên cái người xếp vé đó kêu anh lên đầu cái hàng ghế đặc biệt trong kho á, tức là chính mỹ gọi là first class, tức là ngồi cái hàng hạng nhất mà anh mua vé bay hạng thường đó, ngồi giống như trong máy bay thôi. Anh thấy cái điều lạ quá, mà cả máy bay trăm mấy chục người con mình ảnh ra được đưa lên ngồi trên cái hàng first class là cái hàng ghế đặc biệt. Mà trong cái hàng ghế đặc biệt đó thì lạ lùng đó, ba cái ghế đó cũng không có ai ngồi con mình ảnh nằm nữa. Nằm 3 tiếng ảnh mới tới nơi. Thì ảnh về ảnh mới thắc mắc, ảnh nói là gặp thầy rồi thì may mắn một cái điều gì lạ lúc nó tới anh thấy rõ ràng. Nhưng mà tại sao mấy thầy lại đi trễ mấy tiếng là gặp thầy lại đi trễ như vậy? Thì ảnh không biết thầy mới giải đó. Nhưng mà mình hiểu biết mình nằm từng ý kiến mình giải là đúng rồi. Thầy nói cái điều mà tại sao mấy thầy phải trễ cho con đợi mấy tiếng đó, là cho biết rằng con phải hạnh nguyện nhiều, con phải tu nhiều nữa. Nhưng mà con đi gặp còn may mắn không, tức là con được hòa hạnh nhất vô mấy thầy đặc biệt, tức là con ta gặp được chánh pháp là cái điều đó để cho con tin. Đây là chánh pháp con mới được đưa lên lạ mà 100 mấy chục người mà một mình con được đưa lên cái hàng ghế đặc biệt ở trên con để mà nằm luôn đó. Thì chứng tỏ là con gặp chánh pháp, con gặp cái này sự thật rồi, con mới được cái một cái Phật dạy cho mình nó có cái báo cho nên con mới được như vậy. Cho nên ngày hôm nay thầy giải cho con là con phải hạnh nguyện và tu nhiều đó, cho biết là mấy bay chậm trễ là con hạnh nguyện nhiều, con phải tu nhiều chứ không có chán nản, không có buồn nhiều. Còn cái chuyện lên đây được gặp sự may mắn đó là cái sự chánh báo của thầy mà con đã nhận được do công việc làm tốt công đức con mà ngày hôm nay có, thì nó rất là thích. Rồi một cái thứ hai nữa là khi mà cái thể tánh truyền của mình hàng ngày mình tu, mình thấy là mình thấy mình nhìn hàng ngày thì có bao nhiêu pháp để hóa giải, nhưng mà thì Phật thì nói cho có ai mà có dễ hóa giải không? Cứ buồn là giận hay là bị xả rồi bị xả không rồi. Cho nên thầy là thầy chính thầy bị xả không một thời gian lâu nữa ai hết tất cả, chính vì cái xả không nó mà tan hết tất cả. Cho nên cái chuyện tánh mình coi mình xem thì mình hóa giải thì nó mới sanh tầm nó cũng gặp thầy rồi thì nó mới sanh đứa con mà nó đi qua thăm thầy liền. thì cái thời gian nó đi qua đó, thì mỗi khi nó tới nó ngồi thiền là con nó khóc ré rồi, nó còn mới sanh khóc ngót hết, mà nó cong mình lên, nó vặn mình lên tất nhiên sợ rồi, thì cả nhà sợ hết. Nó nghĩ là đi kiếm thầy để mà giải đi, còn trong gia đình nó cũng đi kiếm thầy mà trị dùm cho nó, thì từng nó mới điện cho thầy đó, thầy mà chỉ nó giải đâu biết mà thầy chỉ, thầy nói tại sao mà kia ngồi thiền ở trên lầu mà ở phòng dưới là vợ với con đang ở, mà mỗi khi ngồi thiền đôi là nó khóc, là cái nghiệp của con mới không luôn, cho nên cái nghiệp mới xuất ra, nó mới nhập vào như thế, khóc để cho gia đình la lên tỏ thiền thì cũng xuống luôn rồi, thì nó nín lại con ngồi thiền là hét lên. Như vậy thì làm sao cái bài giải, hay là phải chịu thua, phải không nào thịnh chỉ cho nó xuống lấy cái tay niệm Nam Mô Vô Thượng Di Lạc Tôn Phật, nhấc đầu nó rồi dỗ rồi cho nó nín rồi lên ngồi thiền. Thì nó làm như vậy thì cũng đứa nhỏ cũng còn khóc, chắc là khóc ít hơn. Thì thầy mới bày ra một cách giải thứ hai nữa, tức là nó không giận hờn mà nó xuống đang ngồi thiền mà nó hét lên như vậy, thì nó tái, nó xả ra, nó xuống luôn, nhấc đầu đứa nhỏ nó niệm. Thì đứa nhỏ bớt đi xong nó lên nó ngồi, thì những ngày sau đứa nhỏ cũng còn khóc, mà khóc ít, chứ không có như hồi xưa mà dần mình lên. Thì nó hỏi con khóc, thầy mới được xuống một phát nữa, con xuống con vuốt cái đầu, niệm trong ấp, con vuốt cái đầu nó, niệm xong rồi con dỗ một chút xíu thôi cho nó ngủ, con lên con ngồi lại đi. Thì lên ngồi lại, giải xong nó lên ngồi lại là nó biến luôn, đó là cái cách giải. Cái cách giải nếu như mình không biết á, thì mình đi cầu thầy á, thì mình đi chỗ nọ, thì mình cái tánh mình không có làm chủ, cái chuyện tắc mình không thấy được pháp để mình giải, thì mình cầu ai trị bệnh cho hay là này kia kia nọ, nó không bao giờ hết, là cái nghiệp của mình nó có thành không, cho nên tu thiền mình thấy được chính cái nghiệp mình nó có thành không, nó nhảy ra nó trực cho đứa nhỏ khóc hết lên, cái chính nghiệp của mình chứ không phải là nó là mình mới giận hơn. Mà khi như vậy là vợ nổi lên nguồn tiền, tại sao mà không có lo con mà cứ ngồi thiền này kia kia nọ, nếu như thầy không chỉ thì nó không ra được, thì từ đó nó biết được rồi, mỗi việc nó giải nó thấy thích thú lên, khách vô nó mở tiệm neo, khách vô làm mà nó biết nói lời nói cá, hồi giận hồi không thấy con tiền, thấy rõ ràng hồi xưa nó chưa có lấy tiền đổi lên cái lực mình là nó nắm tánh lên, nó la hết. Hay là nó nói lên cập thành, bây giờ tự nhiên tất cả trong cái chuyện nó thở với lại vợ, thấy cái tánh nó tự nhiên tốt hiền đến lại lòng phụ, sao nó gặp ông thầy mà mấy tư đây mà nó hiền, mà nó nói năng đàng hoàng vậy lắm, chứ nó không có giận hờn nữa, tự nhiên người ta thích quá, rồi cái chuyện nó làm ăn thở rằng rất là nồng, rất thích, thấy chưa? Thầy đã chỉ một phát, nó thoát nó hóa là giải, nó hóa là giải, thì tí của mình nó phải tìm phương thức để mà giải, tập lần lần thì giải thoát đó là đi đúng theo đạo pháp và tu thiền như vậy để mà mình sáng soi cái thể tánh của mình, cái thiền tánh của mình sáng soi được cái chuẩn của mình, giải được cái chuẩn của mình, không phải đứa nhỏ đó nó khóc là của nó đâu, mà cái nghiệp của mình nó có thần thông mà mình là bị bất trị cho nên mình không thấy. Tới một ngày kia mình giải thông rồi thì chứ mình giải thì chính là cái việc mình thông, thì con người mình nằm trong đạo pháp đó, hoặc như vậy mới dạy người ta, như vậy mới đi trong cái như vậy thiền được. Còn bên ngoài người ta dạy như vậy thiền mà ta nghiên cứu qua dùng kiến trí và giảng cho nó không thể nào có được, chỉ có họ thì những hữu ra đời là ít khi gặp mà mình ngày nay gặp được, nó mới nó dạy cho mình thiền, nó mới nằm trong góc thôi. Thì nay tôi thiền lại quý vị cũng đã được ít ngày thiền về một cái số cũ, còn cái số mới là tôi ngồi thêm cho số cũ rồi số mới thì dạy thêm. Thì tất cả những người làm như vậy một ngày kia tâm nó an lạc, thân nó không, nó tránh bớt những tật bệnh, và tâm truyền não không có thì thân nó tránh tật bệnh. Ví dụ nè, cho nó khi nóng dập lên mặt đỏ ra thì nó ảnh hưởng tới gan rồi, thì khi mà khi tôi giận lên mày xanh, cái người mặt xanh lên không đỏ, cái người mặt mày xanh đèn thì nó cũng tới tim sao. Thì lần một ngày như vậy, một năm như vậy, 10 năm, 20 năm lớn lên, cái đó nó còn nguyên cái tính nặng này, trong còn nguyên sinh ra bệnh tim, bệnh gan rồi chết là như vậy. Rồi tất cả đều là nằm trong thể thánh. Cho nên khi mà mình đắc được cái thiền trí rồi, tức là không còn vọng khởi nữa, không còn loạn tưởng nữa thì đắc thiền trí. Cho nên mục đích thiền của mình có nghe người ta bên ngoài sáu cửa thiền môn thầy sĩ lễ từ môn một tiên tiến, còn bây giờ mình thấy cái thiền trí của mình để mình sống trong cái thiền tánh, mà thiền tánh chính cũng là pháp tánh của mình, mà pháp tánh của mình cũng chính là thể tánh của mình. Ta dáng mình ngồi, mình thấy bây giờ mình ngồi mình hãy vui lễ người ta mở tivi sát mắt mình từng đừng mặc lại mình ngồi mình cứng mình thấy loạn lên thì mình nghĩ một câu niệm Phật cho nên nhưng nam chân ở ít ngày từ tuổi tại đây thì mình niệm Nam Mô Vô Thượng Di Đà tôn Phật cũng chín ngày cũng là nhập thể vào đức thịnh nguyên Phật, thành ra mình niệm Nam Mô Vô Thượng Di Đà tôn Phật cách biến hồn đi, các cái tiếng loạn thuật trong người mình đi, xong rồi mình ngưng, nó lại nổi lên, mình nghiêng nữa, chừng nào mà nó kéo dài cái thời gian thanh tịnh ra, càng ngày càng nhiều, chừng 5 phút, rồi mới tới 10 phút, mà không loạn tưởng là kết quả như vậy đó, chừng đó con người mình bình tĩnh như vậy đó, mình thấy được, cái tỉnh tánh nó ra luôn trong người mình, thì chừng đó mình thấy, à, mình sắp tới chỗ nào, thì cái nghiệp nó tới trước của nó rồi, nó giải chỗ đó thông hay là kẹt, tự nhiên mình tới cái chỗ đó người đó còn gặp cái chuyện gì không nghe hay là bỏ đi thì mình biết làm sao chiến dịch của người đó như vậy không chỉ để nghe mình, từ đó mình mới biết được có mình thu kết quả, mình thu kết quả là như vậy. Cho nên không có một cái pháp nó tới mà mình không giải, mình nổi lên giận thì mình chưa thi hành được cái hóa giải. Thì ngày hôm nay thầy nhắc đi nhắc lại là nhắc đi nhắc lại tập với trong gia đình, trong việc làm, trong chỗ ở của mình, bạn bè, mình phải hóa tới mình giải, hóa tới mình giải. Thì hóa, mình giải là thoát, cho nên mình hóa nhiều là thấy nhiều lần như vậy. Để làm việc cho những cái người mà họ quên đi, họ nhớ mà thi hành. Rồi gặp chuyện nhà, ai cũng gặp chuyện nhà, anh em, gia đình, đủ thứ hết. Cho nên, đó, như thầy thấy trong học trò thầy có một cái cô, người thôi. Thầy nói vắn tắt cô tâm lai đó, cô nhà anh em muốn xùi xùi đủ thứ hết rồi, mà cô nghe lời thầy, cô ngồi thiền, cô niệm danh hiệu Phật, rồi cái tình của trong gia đình bối rối, trong con người cũng bối rối đó, thầy mới cho niệm chú Quan Âm, thiền xong rồi niệm chú Quan Âm, mà khi nó loạn lên thì khi niệm như vậy chú tâm để cho không loạn, thành hành cũng giải được, cái đời khổ này nó đã thông nhiều lắm rồi. Đó, kết quả nó là ngay tại tu, ngay người tu trong cái đạo mình, chứ không phải là thầy mình thầy không. Đó, phải vậy cho nên con người của mình đi đúng đường, tức là những cái bố của mình lầm, mình thấy đó là cái sự lầm lẫn rồi. Những cái tu là để mà thiền định để của mình, rồi mình thấy cái bố cặp của mình, để mà mình giải thì nó lợi cho cá nhân mình, và những người xung quanh thấy do cái duyên của mình. Tự nhiên trong gia đình tươi đẹp và hạnh phúc luôn, mà mỗi gia đình mà tu được vậy thì xã hội như vậy. Cho nên bên tay chương này rất là khó, người ta làm ăn khó lắm, và khi đặt thiền định người ta thấy quý báu nữa. Thì cái đạo này trước sau gì cũng tổ ở trên giới địa cầu này, nó tàn lan ra, họ đi tự tánh, họ nhận được đạo pháp và lầm họ thấy cái tự tánh, chứ không phải tên tam tạng kinh điển mình xem, mình không có nhận được lời kinh, mà mình không có nhận được lời kinh, mình có hiểu mà mình không thi hành, thì cái tư chính nó không có, nó chỉ là lý trí mà gọi là tiến thu thôi, chứ không phải là tu chính. Con người mình từ đó mình sống động, mình linh động đó, cho nên mình biết rằng khi mà mình xem kinh mà mình chưa nhận được thì chứng tỏ rằng là mình thực hành yếu, mình không tập quá giải. Khi nào mà tập quá giải thì tập trong cái kinh của nước ngài cuốn giáo lý trên con đường giải thoát, hay là cuốn giáo pháp đó, ngài nói giáo pháp là dành cho hàng đại bồ tát chứ không phải là, thì khi mà mình quá giải như vậy mình xem mình nhận định được thì tự nhiên con đường xem cái kinh mình khúc thôi, chứ mình đừng xem một bài nhanh qua, mình xem một đoạn thôi, mình ngồi mình tự nhiên mở ý mình ra, mình hiểu rất là rộng lớn. Dạy như vậy thì đối với như lời thiền là dạy cho mình rõ được cái thiền tánh, rồi từ cái thiền tánh đó mình thấy cái pháp tánh của mình diễn như thế nào, cũng là thiền tánh là thể tánh pháp tánh thôi, mà pháp tánh đó là mình thấy được cái thể tánh hàng ngày mình sống trong cái thể tánh cũng như Bồ Tát, như Phật cũng thực hành như vậy. Đó chính là mình sống trong cái chân pháp, lập bảo pháp của người lai. Đó. Tại sao mà mình ngồi mà chi lâm thần nó họ giúp cái nghiệp của mình á, cái nghiệp của mình nó tổ ra để cho cản trở, nào là ngứa ngáy, nào là nó bò trên mặt, là cái nghiệp của mình cũng quá khứ giờ này nó tới, mình cứ để yên, ráng chịu đựng, ráng chịu đựng, đừng có gỡ, đừng có trả, đừng có lấy tay người từ gì hết, là lấy tay thoa thật lên không thấy gì hết, chứng tỏ là cái nghiệp trong cơ thân của mình á, nó bắt đầu nó xuất ra. Thì đây là tôi xúc động lắm, tôi này là quý lắm. Thì mà có một cái người học trò tới đây nè, nó ngồi thiền á, đó vừa mới kể cái chuyện mà ngồi thiền một con cứ khóc, mới sinh ra một con khóc cả gia đình hồn lên, thì nó nghe lời thầy nó xuống cái giải hai lần thấy thật im á. Nói con đường của mình đi mình tu lại thế đó, thì về xa có lâm thần hộ pháp luôn luôn hộ trì, là những cái con đường mà mắt mình chưa thấy. Khi mà mình đi tới cái chỗ nào có một người học trò của thầy ở bên Mỹ này, khi mà họ tu rồi lần nữa họ vô chùa, họ thấy một cái tượng thiên phụ thiên nhãn mà họ không biết, thấy cái tượng Quan Âm có nhiều tay nhiều đầu lên, cái người cái giúp mình lãnh cái này. Mà mỗi lần á thì giảng pháp cho cô này thì giảng chung cho với Canada, thì cái cô này ngồi nghe thì trong cái hậu cổ rần lên nó cuốn và nước cao như thì thấy rõ ràng chứ cô này quá nặng nhiệt quá nặng, được thầy cũng dùng cách chỉ tiêu hỏi nói là cho cô thắng như tỉnh đó, thầy cũng phải thắng như tỉnh khó khăn của thầy mà giúp cho cô đó thoát được cái nhiệt tỉnh đó, làm cái đầu của hết căng mà căng quá nghe được thì thôi đi ra về nhà ngồi thiền niệm Phật thôi. Rồi cửa tuần sau, hai tuần sau tới lại thầy giảng ngồi nghe lại, lần lần giảng lần mà mỗi khi mà thầy giảng lên là cửa họ cũng đau mình, và cái đầu cũng rầm rầm như kim, nó rầm rầm nó nổi lên. Cái điều đó chứng tỏ cái gì, ma tính trong người quá nhiều. Tất nhiên thì đưa một cái chân pháp lời của thầy ngày hôm nay là cái lời nói của bậc giác cho nên kêu cái lời nói của vô thượng đẳng là chính giác, cho nên khi vào nó phát cái vô minh của tôi đó, cho nên chuẩn trong người chốc ra tôi cũng chưa nói đó. Như vậy thì bây giờ mấy con mình ngồi ở bên đó mà thầy giảng với người chắc chắn nghe phúc thức mà về hành những người tu đã kết quả nhiều lắm. Hằng ngày sống trong bảo pháp như vậy thì phải nhờ cái thiền để hỗ trợ cho mình thấy tỉnh ra vô. Chứ còn khi mà mình không ngồi thiền nữa thì mình đi đứng mình nhận thấy cái tánh mình nó trổ ra, đó là đã bắt đầu bước ra giai đoạn khá rồi. Còn á khi mà tỉnh tánh nó tới mình vẫn bị đốc chứ không phải là hết tiền đâu, đừng có nói phải là 20 năm trở lại thì cái tỉnh tánh nó mới bắt đầu thấy được cái tánh nó ra vô trong con người mình và thấy cái tư tưởng gọn trong con người của mình. Từ đó là mình đã bắt đầu biết đường đi rồi đó, đó biết đường đi, không thiền cách, không có phần thiền hà vậy, phải qua giải thôi. Đó gọi là không tự xứ, mình không quá giải tức là không tự xứ, tức là không chắc là mình phải như vậy, tại sao tức là mình bà con xung quanh mình cứ như vậy, mình không tự xứ, mình không có chiến thì không còn tự xứ. Đó là mình đi theo cái tình yêu, như một ngày kia mình biết mình đi theo các pháp không cấu không tịnh, tức là không có trường hợp không dơ giấy mà không tịnh, dập là giải là mình đi theo từng giác nghiệm đó, chính là chân pháp. Thì tìm được chân pháp tại chỗ thì dù cho mình ở cái xứ sở nào, mình thấy một người ngồi thiền cách nghĩ của họ không có giải, không dùng thể tánh như mình, không dùng thiền tánh cũng quá giải cái pháp tâm để mà biết cái thể tánh như mình, thì mình thấy là cái thiền của họ bị lạc hết, bị lạc. Nhưng mình cũng khi không còn nói vì họ có cái thành thông gì mà đặc biệt để cho mình thấy, mà cái tinh cách họ gọi là pháp không biết giải, thì chính là họ đi rồi vào 1/6 của thiền là võ đạo thần thông thiền, hay là chúng khẩu thiền, hay là thần nguyện thiền, hay là nhân duyên thiền, hay là thực thần thiền, hay là tương đạo thiền, hay là trong 6 của thiền đó, họ tự trong 1/6 của thiền đó chứ không có đi được trong thiền, chính khiến cho người khác tôi Bồ Tát và chư Phật đi như vậy thì mình biết rồi, cho nên nó nghĩa đạo Phật người thầy đi rất làm thầy đi rất tập giòn thầy đi cái bà có cái bà đó bà nói thầy xem người ta người cái rút đâu ở đó cái rút bên ngoài thầy một cái đúng bên ngoài thầy thì thầy biết là con mẹ mình dừng gãy mà nó nói ra một tiếng gì là tự mình mà mới rút lại là mình đi theo đó thầy thấy mình cách nào nó biểu đi thì thầy thấy mình ngất ra gì hết xong nó đi tỉnh lại cái nãy cái mùi của nó xả ra cái ông mình bị mất hết tiền chứ thầy không có bị đâu thầy biết thì mình tên thì thầy tỉnh đời thì đi không tin rất rõ gì hết cho nên mình tu thiền không bị buồn ngãi chỉ ít các cái sáu tiền luôn của người ta mà hại mình không có nếu mình chịu khó tâm chỉ thiền mình đi có mặt hơn rồi mình đi ra ngoài đường thì có cái xe cộ bây giờ nó loạn quá đi. Có ai nạn nó cũng tránh cho mình mà chỉ tự tin thôi vì cái việc mình phải giải thích rồi là đi qua khỏi chứ không phải là bể đầu mà thế thì mình phải chết không có cho nên trước khi thầy giảng ở sự còn bây giờ chưa kiến thức nhau như là mình tuyên truyền đó trước khi lên xe tối mình ngồi niệm bài niệm Phật rồi trước khi lên xe sáng đi làm mình niệm câu niệm Phật Nam Mô Vô Thượng Di Lặc Tôn Phật mình đi để cho dịch mình đi cái đích của mình nó tỏa ra chung quanh nó bảo trì mình để dở bất cứ có gì lớn mà mình biết dầm trở pháp thì có lầm tầm thì giúp mình liệt dở cho mình liệt còn mà mình bị trầm tư lên là mình không nghe lời chư Bồ Tát để mà nhìn cái thiền gặp khó khăn thì mình bỏ mệt mỏi tinh về thì mình bỏ người nói thôi để mai mình thiền biết sửa thầm cho nên cái mặt hôn của trong con người nó không liên tục cho nên khi có thì không khi biết thì phải là do nơi mình khi mình nó xuất cái căn nghiệp là gì tại sao thầy ở đây mà giảng dưới đây thầy giảng những người ngồi nghe về là gì nó mạnh lắm ngọc thanh nó mạnh là vì sao vì thầy đã vô định rồi thầy mới xin trước khi thầy giảng thì cho mấy người thầy xin tiếp đặt nghiệp như lai để ban hành truyền giáo không cho các người chuyển vào trong tâm mấy người để thầy từ những cái tối gian trong gia đình để trả những cái khó khăn nó trong cái sự làm việc của các người mấy người bình tĩnh thấy dễ giải giải thì tránh cái việc làm ăn mấy người giải thoát luôn chứ bây giờ mấy người không làm như vậy mấy người có giàu có hay là mấy người có khổ sở gì cũng một chút hết nó cũng tôi qua đó nhìn đi biết rồi đời này nó vô thường ông bằng khổ sống sáng trăm năm rồi cũng phải chết chứ có ai mà không chết ông Phật thấy cái thân tứ đại nó trả về cho tứ đại là ông cũng phải ra đi nhưng còn lại cái chân anh ông để lại ông dạy cho mình nên nó thầy thiết tha theo nên nó thầy thi hành theo nên thầy truyền lại cho mấy người làm được là mấy người có phước mấy người từ từ cái đó chỉ một cái đích đó thầy dạy kể một câu chuyện là một người học trò từ ít sách mà qua đây để thầy dạy cho dạy chuyện thì họ về họ nghe lời họ dạy họ thấy thích thú quá giờ họ muốn chuyển nhà cửa đi qua chỉ là ở gần thầy để mà tu họ muốn thấy không họ không nhận được thì không bao giờ chứ được cho nên tự con người thôi đó mình thấy một cái thiền của người nào mình phải biết quan sát thiền của họ là thiền gì họ tu sứ vào cái môn gì đó phải biết trên kim chỉ năng của mình là để làm gì là tu chính kim chỉ năng là cái tâm chỉ là cái đường lối mình là tu chính và mình tu trong bảo pháp lại rất sống động cái đời của thì ngày kia mình được tu chính còn mình không yêu như vậy là không bao giờ có tu chính cho nên tâm chỉ thể dụng nhưng như thầy đã nói ra rồi đó tâm tức là mình mà mình trước các cái vị tổ thì là không có tà niệm rồi thầy nói vắn tắt thì cái này đã chỉ rồi chỉ là gì là không có khởi vọng mà thể là gì lấy cho thanh tịnh vì mình không khởi vọng mình không tà niệm thì đến khi đến thanh tịnh đó là các tổ dạy rồi nó có trí tuệ ngày này mình dùng trí tuệ quá giải đó là dụng một cách vị tổ dạy còn chư Phật thì lấy cái hành dụng như lai là tâm mà tôi đang giảng cái hành dụng như lai là thế nào rồi lấy cái chỉ là gì không có trụ mình nhìn thấy xung quanh người ta thì người ta nói rất vui với người ta hay ít vô là nhất còn cái tánh không có cầm chuyển mình nghe như vậy sao nghe lập như vậy mình thấy họ trụ rồi ha thì mình không cầu mà mình lấy cái thể tánh cái thiền tánh mình quán giải hàng ngày là lấy cái giác để mà mình sống trong hàng ngày làm trong cái thể mình là lập thể giác rồi rồi mình thuận cũng được, mình nghịch cũng được, tùy thuận á, mình cũng vui vẻ, mình chịu để mà mình thi hành hàng ngày, thì đó là mình biết sử dụng cao á, là dục tịch để cho vào ngộ, thì đó gọi là hành nguyện. Hạnh nguyện là luôn khi nhắm mắt nhìn làm thức, nói từ ôm ấy, nói ngọt, nào là trò thì nó thích, mà khi mình ở kiếp cũng cho nó thấy nó sai lầm, là nó cứng nhất rồi nó bỏ, cho nên nó ghét đó, nó không đúng. Thì ngày hôm nay, thầy nói cho các người nghe là cái tập cái thiền là gì, để cho trí tuệ mình nó bình tĩnh, cho con người ổn định thì trí tuệ bình tĩnh, đó. Bình tĩnh chính là mình biết độ hết tất cả các từng khách trong cuộc sống của mình, trong cuộc sống của mình là thôi mình biết độ từng cái tỉnh tánh của mình, tất cả từng khách hết tất cả chỗ nào mình cũng biết độ, đó chính là mình đi làm được tập đi vào vũ trụ, là khác con người mình sống ở đây có một ngày kia không loạn tưởng nữa, và đi được chính giác, nó không còn loạn tưởng nữa, các cái thiền trí cao rồi, thì cái thiền trí mà càng ở trong gia đình cao như chừng nào thì nó khác với cái thiền trí ngồi trong gốc trong núi như vậy, nó khác xa với đấy. Cho nên những người vị đó có thể họ có thành công, mình đừng có lấy cái đó làm mừng mà thích. Vì mình đi cái khóa cái này một ngày kia mình không lạc vào thầm đạo, mà cũng không lạc vào tiên đạo, mà mình đi vào cũng đừng Bồ Tát hạnh, Bồ Tát thiện, đi vào chánh giác luôn, đi thẳng chứ không phải giác nữa, không chánh đẳng chánh giác luôn chứ không phải giác nữa. Tùy theo cái công năng không biết của mình mà nó có cái tốc độ cái hành nhiều hết, hành rớt giáo hay là cái hành thờ ơ thì nó có giác hay không giác, rồi nó lên cái đại ngộ, mỗi cái vô thượng đẳng, là cái đó là do như mình hết tất cả. Còn phát triển cái thức dụng đã chỉ cho mình rồi, đã chỉ cho mình rồi đó, mình đáp ứng được, mình đáp ứng được thi hành thì mình không bị dính vào trong cái lực đạo, là mình đi xoay vòng trong lực đạo, mình thấy hết là thiên nhân Atula cũng sanh ngạ quỷ trên đất địa ngục, mà họ tự xứ từng cái nặng nào mình thấy người xung quanh, mình tu để mình thấy thiền, và hàng ngày thiên khó ít thiền rồi mình đi ra ngoài, thì cái thiền trí của mình đã có sẵn rồi, mình thấy được người này là xuất sanh rồi, ham muốn quá mình cũng khó nè, thì từ lực trí tuệ của họ mình thấy cái chuẩn mình là mình biết được cái thứ nhất nữa, rồi mình thấy người này là tham ăn ngạ quỷ, là lộn xộn vừa phải, là chỉ có tiền chứ còn không biết nhân nghĩa, biết người này là chúa của ngạ quỷ, họ chết họ sẽ đi về chỗ đó, và khi cái xuất sanh với ngạ quỷ họ chấn nặng thì cái đường khó khăn của cái đường khác của họ sẽ tới, tức họ sống trong cái địa ngục, thấy chưa? Rồi mỗi chút mà cách mình á, họ có niềm la này đánh đập giết người, họ là thần quỷ Atula, mình biết người này là Atula rất như vậy, nó không tin con niềm nó làm cho tôi chết, chết cũng là rồi khi chết nó trả quả nó lại lên khi nó hết bao nhiêu kiếp rồi nó lại là người, thì trí tuệ tối tâm nó lại hung dữ nữa, cho nên nó sống trong cái Atula, không có cầu xin, không có ai người gửi cho nó, chỉ có khi nghe giảng như vậy nó đi thôi. Rồi nhân rồi thiên là tránh nhơ đi vô cấp tốc núi nhờ nhật ngọc, nhưng mà tâm tánh nó cũng chưa chắc gì được nhân được thiên và nên lọt thầm hay là ma quỷ thôi, cho nên nhân thiên an mà xuất sinh là người thiên lực, mình tu cái tiền mình quá giải để mình tình người chung quanh mình, tình cái chủng mà mình tìm cách nói trị mình quá giải, mà mình giải không được thì cái người này mình chỉ có niệm Phật để trong cái óc của mình để mình cách gì không, chứ không có biết gì hơn. Thì khi mà mình biết được người là cái của mình á, thì họ không xâm phạm mình nổi. Một lần mình không phải giải, tự động người đó phải tránh xa mình. Chứ mình đi cầu xin, chỗ này ông này bà kia thầm nợ giúp đỡ cho mình tránh những cái tai ương này đi. Không bao giờ mà nó sạch được, vì chính mình không làm chủ thì biết sao cũng phải trả nữa. Cho nên nếu mình làm cái chức thánh thì mình thấy được trong cái lực đạo thiên chân ác lơ sinh đạo lý địa ngục, bất cứ chúng sanh nào người mà cũng đều có cả tiên thần trong Bồ Tát cũng đi trong cái lực đạo đó, tức thì ông không còn chấp nữa, thì ông nhờ cái gì, nhờ cái yêu thích sẽ thiền đó, nhờ cái yêu thích thiền đó mà ông nhìn vẫn giàu thấy được. Còn cái giáo lý thì mình nhớ là cho nên thầy đã nói là mình đi hiển giáo là mình quá giải ha, quá giải rồi, tìm cái mật là mình đi rồi mật giáo, hiển giáo mật giáo là gì, tôi chính giác hai con đường hiển và mật song song với nhau. Con đường này mà mấy người gặp là cái chấp lý tuyệt thống, là cao tới mức là cái pháp môn như lời thiền được truyền thẳng cho mấy người, được truyền thẳng cho mấy người. Giờ này những người khác ở thầy đến đây làm, ai làm gì cho thầy thì nó mở ra liền. Đây mới đây thì có một chuyện này mới nữa là ở đây thầy tại một người học trò của thầy tới tại ngoài Bắc, họ là họ lập một cái bàn thờ ở trên lầu á, họ tu mà người này là cán bộ, họ tu tánh họ thấy cái tánh sai họ cũng muốn tu, mình không có đem cái màu sắc thì họ tu tánh, thì khi vừa mới tu như vậy họ lập cái bàn thờ lên trên thì tự nhiên tương từng nó kết thành ở trước như là ở trước cái cửa kính trên lầu một cái hình thù mà thầy coi trong email này rõ ràng là hình thù kết tương từng nó ngón tay sâu dày lắm, kết thành một hàng dài ra thành một vòng. Thì cái anh này không biết cái gì hết đó, mà nó đang nhét nó lấn lấp cả cái mặt tiền của cái nhà luôn. Thì ảnh mới hỏi thầy mới nói rằng đó tương từng đó là nó kết cung rồng, đó là biển minh ra là năm thiền, là thiền là cung rồng là long á, long hoa cũng là bắt sau này người ta sẽ tìm được cái chân đó, người ta thấu, người ta thích cái chân lý này lắm khi ta tìm được. Thứ hai là cuối cùng mình kết lại là gì, là ta biết rằng nó báo hiệu ta biết là sẽ có ôn dịch, cho nên cái thời này ông mà có tu như vậy ông phải cứu ông được và cứu gia đình ông được, ông hay đấy. Xong rồi thì cứ tâm đắc đó, mà cái người này là hay liên lạc với thầy Phong đó, cho nên đó, thầy bảo thỉnh thoảng mới được liên lạc thì thầy mới giải cho liền. Xong rồi cái cô tâm đắc ở bên Lương Tông cũng là người ở Hải Phòng, cũng là người ở Hải Phòng đó, mà cô này thì đi qua thăm và hậu tiền với thầy tới ba người cùng đi. Thực tế này có khiến anh thầy phải tự nhiên có tội lắm, có lo đủ thứ cho thầy. Trong ba người mà cái cô này là sẽ khớp lắm đó. Thì cũng về thầy cũng lập cái bàn phật không để ở dưới nhà nữa mà để trên cái phòng sạch cái của đôi gian của cái phòng ở nhà của ở tại Luân Đôn á, có người chồng là người Do Thái thì cổ mới lập cái bàn phật rất là đẹp. Cổ mới thấy cái bàn phật nhỏ của thầy qua bên người Tây này, con thầy có cái bàn phật thì trang trí cho rất là đẹp, của người cũng tập trang trí cho sạch trang phật để như thế nào thế nào cho nó ngăn nắp và treo như thế nào cho nó đẹp, cũng như cô thích thú lắm. Thì cô thích ngang lên thì cái cây ngang nó lạ này, thầy sẽ mang về cho mấy người coi. Cái cây ngang, cái tắc ngang nó cháy, nó tấm cái chân ngang rồi nó tắt, nhưng mà cái tàn ngang nó rớt xuống dưới lên trên, nó cháy cái gốc ngang á, tự nhiên các cái chân ngang nó tỏ ra như một cái hoa lớn lớn này. Thấy chưa? Như vậy thì chứng tỏ là cái người mà bây giờ theo thầy là đều có cái sự chứng đắc. Nếu thấy người nào làm như vậy có đắc nhân lưng mà cái chân ngang tỏ ra hoa thì thầy biết rằng long là rồng, hoa là ở bên Anh, thì lọc hoa là nó tỏ ra khắp cả Âu Châu. Thầy đang ở Mỹ nữa thì là biết rằng nó cả châu Á, cả châu Âu và cả châu Mỹ là nó mở khắp hết tất cả ý từ thế giới rồi. Cho nên cái hai cái người mới đây họ không biết, họ mới hỏi, họ mới mail cho thầy, thì thầy thấy toàn là những người với cái tâm thành, họ lo, họ tu, họ thiền, không bỏ nha, hay vậy á. Mà mới bắt đầu tu nghiệp nó tản, thắng được là tự nhiên lên cao, chứ không biết lấy cái gì để tu cao, hả? Lấy cái gì để mình được mình cao, mình vượt được những chướng ngại á. Cũng như trên đời này, mình đi học, gặp khó khăn, mình những cái bài giải của mình phải làm qua được, mình mới thắng, mình mới thi đậu qua. Thì cứ được như nó cũng vậy thôi, người không biết khó khăn nó là than phiền mà bỏ ta rồi cầu xin nó thì thêm khổ, nó không mình không làm tử được này kia mình phải khổ. Cái pháp môn như vậy cứ mình từ nay cho tới a thân việc cái người sau mình giữ như vậy, mình biết tu sửa trước sau mình gặp tu sửa nữa, trước sau gặp tu sửa nữa, mà nếu mình giỏi mình dắt một ngày không kiếm xong thì mình đi làm được hoàn pháp. Cái chuyện mà cái anh Tùng mà đi tới đây gặp chuyện thầy cũng dạy nè, là chuyện một cái người ở Mà Bắc á, con Tùng kết lại con rồng nè, thầy cũng dạy cho họ nè, rồi con đất nè, là tu như vậy thầy cũng chỉ cho họ nè, dạy cho họ để họ biết, thành ra biết cái lâm hoa thấp kết nối từ Việt Nam qua tới châu Âu, rồi tại Hoa Kỳ là thầy nữa, cho biết cái điều đó là gì, như lai, mình biết khi mà mình hiểu Phật Pháp rồi, thì mình thiền có thiền trí rồi, mình mới nhận diện được từ như lai. nên cái thằng thầm phải báo cho mình biết là nó sẽ thầm như vậy, nó sẽ thầm đạt hết tất cả con đường đạo thì thầy đã như rồi, nó sẽ đi tới mà nó thổ ra rất là nhanh chứ không còn lâu mà. Thì các người mà tu khá chính là sứ giả Như Lai để cùng thầy tìm thành đạo để mà mở cái đạo với chư Phật báo ân đức ngài mới được. Thầy giờ những một thời pháp này được thầy nói cho mấy người nghe, người phải nhớ kỹ là hiện giờ khi mình nói từ ta nghe nói từ khi chúng ta ra thì người ta tìm quá nhiều chùa nào cũng tìm, nhưng mà tìm của họ không có mật thôn, không có mật giáo của thầy dạy nữa, mà họ đọc thần chú hay là họ dùng cái chùa vẽ ra để cho học thần chứ không có đó. Không có đó. Mình không có dùng cái mật chú khi nào mình chính giác đọc mới được. Còn bây giờ trong con người mình đang chữa đang giải rồi mình đọc đó thì mình vô một cái hành nè, cái đó nó chỉ là một phần bỏ cái mật giáo chứ không phải đi và tạo pháp. Tạo pháp là sao? Nhưng ta không có chủng chất, không vận khởi khi đắc thiền chứng thiền giác mà ráp một thì ngày nay tự lấy cái đó để tự giảng cho mấy người thành ra mấy người thấy bây giờ có muôn vàn cái sở dĩ tại sao mà thầy phải có một người thầy không có lừa tự nhiên đi sanh ra pháp mà trị bệnh hết không có, nhưng mà tự nhiên một hôm đó một chất đây khi còn ở Việt Nam xa lắm tự nhiên có tâm trí bị nhức một ba ngày rồi mà không hết. Thì tâm trí với tâm quan cùng đi xuống nhờ thầy chạy cho thầy biết đây là Như Lai tới cho phép thầy để thầy bệnh đó, thì thầy lấy cái hạnh Bồ Tát nguyện Bồ Tát hạnh mà cứu người thôi. Thì thầy mới lấy cái tay cái này lấy cục ba ngày rồi thì bác sĩ do bác sĩ bổ ra để chờ mổ để mà lấy cái gì ra đằng sau đó để cho nó không nhức nhức nữa. Thì thầy nói là không cần, thầy làm sinh thầy mới lấy cái tay thì cho ở sau ót á, sau ót trên sau ót nó có tu là cái đó là cái chuyện của người phổi hai cái phổi á. Tại nhiên thầy nhất cái này không có học sách đấy nha, thầy lấy cái tay thì cho này có tâm quan nhìn á, xong rồi thầy đổ uống chút xuống nhấn là có cái nước uống cho thầy không cần trước mà làm phép gì hết cả, xuống uống có năm phút sau là nó hết cái cuộc mà khỏi bị bác sĩ mổ thứ nhất. Từ đó thầy biết là các pháp mình không sanh cũng không diệt, là khi tự nhiên thấy yêu cầu thì mình phải giải đó là pháp thì mình thích mình mà mình nhớ cái học trò. Từ đó thầy mới biết Như Lai tới bảo thầy phải dùng cái bộ thực hành, bộ cách niệm để mình dùng những cái pháp đó mà tiến độ trên tâm lý mỗi cho họ, chứ không phải chỉ định là chính. Cái bài Địa Dung vẫn không có biết nhập ra đến ngày có hai lần mà có lập ở đây có thấy thầy làm cái cuốn cái điểm ra bất ngờ đó, thầy đâu có trị bệnh, hỏi ông Pháp Thao coi ông Pháp Thao thấy biết ngày có trị bệnh đôi khi mà ngày còn dùng bộ phát hạnh bộ phát nguyện là thì trị bệnh giúp cho người ta. Nhưng mà Pháp Thao đây muốn nhập lần mà thầy làm cho bác thầy bệnh đó thành được Pháp mà bỏ nhập chứng sinh bộ pháp mà bệnh bệnh thôi là nó bậy vạ. Cho nên nó thấy cái gì tội nữa, miệng thì nó phát mà tâm thì không biết. Cho nên mình thấy như vậy mình biết đúng của họ là cũng như bản ngã rất là lớn rồi, không có thể nào độ được. Họ đi dừng ma thánh cái độ, mặc dù học trò ngày nhưng mà vẫn dừng ma thánh cái độ, chứ không có phải họ đi làm sao họ thanh tịnh tâm được. Thì cái nghiệp đó nè, nhớ nè, cái nghiệp chuẩn đó nó hòa tới cái nghiệp căn, cái tối tình nó quá mạnh này, rồi nó tới nghiệp lậu, rồi mới tới nghiệp kiết sử, nó đi ghen như vậy. Thành ra mình giải hết cái nghiệp đó, nó mới được thanh tịnh được, không có thanh tịnh tâm được. Đó, thành ra là mình cái hàng ngày tất cả trong cuộc sống của mình để mình giải ra thanh tịnh tâm, nó khác với lại ngồi tránh như đó, tránh ồn, để mình thanh tịnh tâm nó khác, hoàn toàn khác xa lắm. Hôm nay tôi giảng thời pháp như vậy, là biết cái thiền mà tôi đang giảng đây, là tôi đã truyền vào trong các người cái mật thông mạnh rồi. Của thì hiện giờ cái thần thông của thầy nó cải mạnh lớn rồi, ra gầm lớp hết luôn, ai làm gì đâu là nó trả về cái đó thứ rõ luôn, mà chính cái thầy chứng kiến cho một ngày nào đó quý vị cứ làm cái như vậy thì cũng đi tới con đường giác. Cho nên nó Bồ Tát và Chí Phật là cùng chung một lối, cùng qua một đường nữ kia vậy, chỉ có qua giải thôi. Và phương tịch đó thiền tiến hai cái đó cái mà gặp cái gì gây cấn không giải được thì email hay là báo cho thầy, thì nếu không biết giải thì chỉ cho giải sao cho nó đi thiện căn thiện trí. Mấy người đi giải trong thiện căn thiện trí thôi, thì chừng nào mà nhét hộ mấy cái gì nghịch cho thuận thôi, chứ còn chưa đi là chưa được đâu. Khi mà được chứng minh công giả rồi thì lúc bây giờ mới làm phần mình, nếu chỉ cho chứ còn chưa đó, nó chắc ông cũng đi cũng phải đi kiểm tra vị trí để tạo cái cho lớn, tạo tạo cái nước lớn mà không làm gì hết, không ai làm gì mình mới được. Rồi hôm nay thầy giảng thời pháp này là để chỉ giúp cho hãy cố gắng mà thiền định, hay đã truyền để dùng cái tâm này vô tịch tịnh thì truyền qua cả mấy người đang nghe đó, về thiền nó sẽ mập, cái mập nó mạnh lên, nó giúp cho mình tỉnh trí. Và thứ hai là đi đường, nó có mập hơn rồi thì khi đi đường nó tránh tai nạn, đó là giữ gìn cho mấy người tu hành để tới nơi tới chốn, đừng vì vật chất, đừng vì của cái, đừng vì đau khổ mà bỏ cái đường tu này, thì kiếp nào mình không qua được, thì kiếp nào mình cũng không qua được. Mình chạy đi cầu chỗ này chỗ kia thì những kiếp khác dài dài khổ hoài khổ hoài. Thì chúng nó mình dắt những người này nó cả, nó không phải. À, mình không tu mình cũng bị như vậy. Cho nên mình tập đúng con đường thì nhận sự sửa, không những giác ngộ mà lên được kết quả nữa, đó, kết quả nữa. Nhưng vậy là chẳng được hết như vậy, nhưng tất cả đều nghe rõ không? Thầy đang ở xa, thầy đang xa ngày rồi lắm, chưa về, cái đường ngày nay chưa về. Mà bây giờ đang ngồi ở rừng cứ lên phương di động hoặc là theo phương nó giảng đây. Chứ ở nhà thì đừng có phân nhà nói nó rõ hơn, là nó lớn tiếng hơn. Thì nhưng mà nghe được là thầy cũng mừng rồi. À bây giờ trước hết kết thúc cái thời pháp thì thầy kể một câu chuyện ngắn này cho nghe. Có một cái tờ ôi thích cười lắm. À thì đi trên xe đỏ, thầy đi trên cái xe đỏ hồi ở Việt Nam á. Và bây giờ câu chuyện này còn nói là đi xe đỏ mà là đang ngồi trung tâm lắm, trong xe đông á, có một cô đó, cô nói tự nhiên á, thầy nói cái gì của nó hỗn lại, cũng không có ngoài. Rồi mấy ông cán bộ trên đó nhìn thầy, lạ lùng lắm á, cái việc tổ của mình á, là thầy đi tới một cái chỗ đi giúp cho một người á, là giải cho một người. Thì tự nhiên cô này á, cô nổi cái nghiệp, cô nổi lên, cô này cô nóng lên, cô cứ nói thầy cài thầm ràng hoài á. À, lại là mấy người cán bộ nhìn lại cái bộ nhất thầy lớn thì thấy cái tình hình nguy rồi, nguy rồi. Vì họ ghét họ, nhất thì họ muốn bắt mình ở thù là rất là dễ, vì đâu có lực lệ gì, họ muốn là lúc đó là dính gì nè. Thầy mới làm kinh nghiệm, làm kinh nữa, làm nữa, không có được đâu. Con này cứ nói tiếp nữa, thầy làm kinh. Tự nhiên có một lát đi đâu, có một đoạn, có một xe đò tiếp theo, nó chạy tiếp theo song song trên kia. Mình ngồi một bộ khai nhau. Cái đàn tình lo xe á, nó nắm cái đàn xe, nó nhen mình ra ngoài xe, nó quá vô chuyện với tôi là cái đó. Không có đàn người chửi mặt lên, chửi, thì xe nó bước ra mặt, nó nhìn luôn. Rồi tất cả đàn xe ngồi cười, nè, thấy chưa? Mình á, mình không giận hờn, mình giải tâm tâm mình giải nó không nghe được, làm sao? Nhưng nhẫn nhập, thì lúc đầu nó nói không ra thì mình những người nghiệp nó đổ ra, làm sao? Mình sắp giúp cho mình tìm giải một cái nạn kia, cái nghiệp của người đó nó lâu trong con người mình, nó phát ra để nó chậm, mà mình không biết là mình bị mà không gỡ được người kia. Cho nên nhẫn xong rồi thì cái lâm thần người ta thấy cái lúc mình có lâm thần, ta thấy mình người ta giải cho mình vào bả vào mặt trong cái miệng nó cô đó, mình xe lai xe chạy trong tâm mà cứ dòm qua xe này nó vả được cái miệng nó cô kia một cái cũng xử lý những tâm xe cười thì xóa tan cái nghi ngờ của thầy được hay không. Cho nên mình có lúc mình cãi nữa là mình sai, cho nên là mình cãi rồi nó không hiểu, mình làm thinh. Trong nhà cũng vậy, mình thấy rõ ràng chuyện đó mà mình giải nó không được, mình làm thinh được, mình cãi nữa. Ô, mình làm thinh đi cho rồi là nhẫn thì sẽ đập nó lớp thinh vậy đó. Cái lúc đó là lúc có tới lúc đó, thì nhờ thiền nó bình tĩnh. Thì cách nhờ thiền nó bình tĩnh. Những người không thiền thì lý trí là không có bình tĩnh được. Mà họ là mặt thì không có mặt, không có vượt qua đâu. Thì cho 20 năm, 30 năm là tính nóng giận hết, là người tốt hết rồi. Những người đã xong rồi. Thôi thầy giảng một câu chuyện như vậy nữa để cho mấy người biết mà chán mà tôi nghe được không? Trời, thầy chào hết tất cả nha. Thầy nói đây, thầy nói đây. Bây giờ là bắt đầu từ ngày mai thầy vô thiền thấp rồi, nhưng mà thầy vẫn giảng cho trên đình trên tâm nhân. Thì mấy người hãy ráng thiền cho nhiều một chút trong cái mùa này đi. Từ đây cho tới 18 tháng 5 âm lịch là cái ngày tắt đẩy nước tàn của Đức Ngài á. Mấy người hãy ráng đi. Còn thầy thì luôn phải vô thiền thấp. Nhưng mà thầy về chỗ thầy ở và ở trong để vô thiền thấp, nhưng mà thầy vẫn có thể dùng thiền để mình giảng cho mấy nhiều người được, nhưng mà thầy không thích đi ra ngoài nữa. Thì cố gắng mấy người nhớ từ đây tới 18 tháng 5 thầy ráng thiền cho nhiều để bình tĩnh vượt qua, thấy được cái tưởng tánh làm đi vào chân pháp. Chân pháp là pháp không chứng không chắc. Mấy người tập làm tới khi thầy mở pháp gì mấy người không chứng không chắc, tức là mấy người mới nhận được, nhận được chân pháp của thầy lớn. Một kiểu lầm mà cứ sai thì phải có lầm đứng, mà khi đứng rồi là những làm sao được hết. Chân phải tập quá giải, là ai cũng phải tập quá giải hết. Bây giờ người ta không biết mình tu sửa tánh, mình tu quá giải mà mình bị cái ma nghiệp nó cứ kéo nó lấy và làm rồi mình phải trả nghiệp của quá khứ, không có gì phiền trách hết. Người ta thành hình mình, người ta la mắng mình, ta bắt mình, ta phạt mình phải vui vẻ chịu đựng đi. Người ta thiền cho mình tự nhớ vậy, lâm thật mọi năm người ta giải cho mình, mình thiền hòa lý trường trường hợp mình gian dối mình tầm bậy thì mình mới sai. Chứ mình không gian dối chịu đựng tu sửa tánh không, mà người ta lấy mình, người ta bậy, người ta hại mình, tự động nó trả khủng khiếp lắm, không có thể ngờ tới được. Mình có những lúc rồi người ta nói mình thì là trả thù, trong gia đình thầy bị cái oan đó thì không bao giờ trả thù ai hết, nó phải nói thẳng như vậy mà tính lòng nó ác nữa đó. Thì chơi thiên thần ở quanh mình, ta thấy ta mới gỡ cho mình, thấy mình có đức, thì mình có đức á bảo bọc và che chở toàn thân mình và che chở cho cái xung quanh cho mình ở. Cho nên khi ngồi thiền vô á, thầy thắp cái nhang ra gọi phần thầy thiền thì xả tư tưởng, đã đưa cái tư tưởng mình nó thoát ra khỏi thân, nó lên trên cao nè. Thầy nói một tiếng nó chư thiền một tiếng đất thì liền lập tức nói một tiếng nó chư thiền lập tức giải, cũng hảo với cũng giải được. Nhưng mà thiền này á phải để cho nó nát tất cả, nó phải nát đơn thuần hết tất cả. Nếu cho con người ta tỉnh kính mà tu thì chừng đó mình ra mình cứu hoàn được. Còn nói là mình cứ quậy mình lại đó. Ở đâu thầy đi là thầy đường dạy hoặc trò giúp đỡ như vậy, cũng như lúc này nó thận tự dạy thầy vậy. Cho nên cuối cùng á thì nhất là tới cái lúc này là ở thầy thân yên chất, thì nhất là thân pháp thao, ân thận thân hoàn sắc đáo, ân pháp thận ân thận toàn, ân pháp hoàn ở chất nhớ. Ngài nói thầy chánh đường á, thầy tin giải rồi, cái trước là cái nơi mà thầy thích ngài còn á. Ngày ông hấp hả, thiên cu vạn kiếp, ông ấy đi lầm lạc. Nghe ông gặp ta đã thương mến mà đổi cho ông. Gọi là ông hãy thương tích mà đổi cho chúng sanh. Nếu cho chúng sanh nào thù, chi tiết để thoát, ông hãy lệ thọ, chi tiết để thoát. Nếu cho chúng sanh nào thù giác ngộ giác ráo, ông hãy kể cho họ giác ngộ giác ráo. Ngày ông hấp hả, ông có nghe chăng, ông có nhớ chăng. Thầy tạm tiếng ở giữa cái điểm, mà sao ngày dạy thầy nhớ hết rồi. Thầy dễ thật. Bây giờ những trời đất như thế này vậy, thầy nhớ lại hết tất cả, nhưng mà từng cái chuyện nhỏ cũng nhớ. Và bây giờ các người đang lên hết á, người ta trả lý tưởng ra những xã cho nên lên. Nhưng mà khi đến người quá giải là người chỉ giác rồi, là đến người giác lại từ khi kết thúc xã, rồi lần lần mới nhớ được qua khi kết thúc. Nhớ cái việc nhỏ, cái việc pháp nhớ, cái việc ngày dậy, câu ngày dậy như thế nào, nhớ hết thì cái tự nhiên, đúng cái công năng mình nhất mình đi, mình bắt mình đó hay là một cái mình hay là hay làm một cái chiếc lá rơi, hay làm một chiếc cái gì, hay làm sụp gì tới người ai làm những mình, tự nhiên cái vũ trụ của mình, cái tuệ của mình mở ra, thấy cái mình thấy không sai trời, chứ không phải một mình đã thấy tình thiết đó nha, một mình thấy tình thiết đó là ma nó gạt, thôi thì biết rồi nha chứ.